Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, nhiệm vụ tìm kiếm tinh linh thánh nữ Khải Sát Lâm đã được Dòng Binh Công Hội đưa ra giá hàng trăm vạn đồng tiền vàng cùng với nhiệm vụ tìm kiếm thần thú Kỳ Lân trong vùng trung bộ của Thiên Nguyên Đại Lục, được liệt vào kế hoạch hành động của Dòng Binh cao nhất. Tiểu Long hai mắt chớp chớp nhìn đôi tiểu tinh linh ở trước mặt, đem tới cho người ta cảm giác vô hại. Tuy nhiên càng như vậy, áo địch lạp càng giận dữ. Không có ai có thể hiểu rõ hơn hắn ta một quyền nặng hơn Đại Sơn vừa nãy đáng sợ đến thế nào, khiến cho một tam giai tinh linh, chiến sĩ hùng mạnh bị trọng thương. Hắn ta thật sự không thể nào nghĩ ra được con vật nhỏ bé này rốt cuộc có nguồn gốc như thế nào, chỉ có thể từng đáng sợ để mà hình dung. Bữa tiệc nhanh chóng tiến tới cao trào, một khúc nhạc của phương Tây lại vang lên, vũ hội bắt đầu. Áo Lợi Liệt công tước hôm nay đặc biệt vui mừng, khiêu vũ cùng với mấy vị quý phụ. Thần Nam cũng bị một người con gái quý tộc mời khiêu vũ, ngốc nghếch nhảy theo tiết tấu của nàng ta. Đối với Thần Nam, một võ giả tới từ Đông Phương mà nói, thì điều này vô cùng khổ sở, còn khiến cho hắn khổ sở hơn là một trận quyết đấu sinh tử. Tuy nhiên vũ hội đúng là có thể làm ngắn lại khoảng cách giữa mọi người. Sau khi Thần Nam và tuyệt sắc nữ tình linh Y Ân khiêu vũ, cùng nhau bước ra bên ngoài, bắt đầu thân mật nói chuyện. Thần Nam uyển chuyển biểu đạt mình thích mạo hiểm. Chàng ta lúc bấy giờ thể hiện nguyện vọng muốn tới các bộ lạc cổ tinh linh để thăm thú. Y Ân liền vui mừng đồng ý ngay. Trên thực tế, hàng năm đều có không ít người trong giới tu luyện tới khu rừng nguyên thủy đó để thám hiểm. Vùng đất nguyên thủy đó có quá nhiều điều bí mật. Cho dù những cổ tinh linh sống lâu ở nơi đó cũng không dám tiến vào nơi sâu nhất trong khu rừng nguyên thủy ấy. Tuy nhiên, giới tu luyện Tây Phương có rất nhiều người tin rằng nơi sâu nhất của khu rừng rậm nguyên thủy đó có những người tu luyện hùng mạnh nhất của Tây Đại Lục ẩn cư, bởi vì có người đã từng nhìn thấy những võ giả biết bay xuất hiện ở đó. Theo đồn đại trong quá khứ xa xôi, đã từng có vài pháp thần và đấu thần thuộc những thời đại khác nhau, vào những năm cuối đời đã tới khu rừng nguyên thủy đó, từ đó không thấy trở ra. Nơi sâu nhất trong khu rừng nguyên thủy trở thành thánh địa của giới tu luyện Tây Đại Lục. Cần phải biết rằng, pháp thần và đấu thần là những kẻ tu luyện cực đạo còn vượt cả thần linh. Bọn họ thậm chí có thể bước vào thiên giới, nhưng là không muốn bước vào thiên giới. Bọn họ giống như những tinh linh ngào dù trong nhân gian, hiếm hoi như phượng mao lần giác. Vô vàn lời đồn đại khiến cho khu đất nguyên thủy này càng trở nên thần bí. Tuy nhiên rất đáng tiếc, ngoài những pháp thần đấu thần ra, không có kẻ tu luyện nào có thể thành công tiến vào đó. Khu rừng nguyên thủy đó giống như một mê cung, cho dù những tinh linh hàng năm vẫn sống ở gần đó cũng không dám tiến vào quá sâu, nếu không cũng sẽ mất đi phương hướng. Hơn nữa, trong vùng đất nguyên thủy đó có vô số đại ma thú, những người tu luyện bình thường khó mà chống chọi lại được. Thần Nam sau khi biết được những điều này thì từ Y Ân, hắn ta tin tưởng rằng nơi đó có ẩn giấu một bí mật kinh thiên. Rất nhiều người Tây Phương đều cho rằng đó là thánh địa của giới tu luyện Tây Đại Lục. Nhưng Thần Nam lại có một kết luận hoàn toàn ngược lại. Hắn ta cho rằng nơi đó tuyệt đối là một vùng đất đại hùng đại ác. Đó là một ma địa sát thần. Hắn ta cho rằng những đấu thần trong lịch sử giới tu luyện Tây Phương đã từng tiến vào đó, e rằng đã lành ít dữ nhiều. Bí mật ẩn giấu nơi đó rốt cuộc là như thế nào, Thận Nam bây giờ vẫn chưa thể nào biết được. Tuy nhiên hắn tầm cảm thấy lần này tới Tây Phương là hoàn toàn đúng đắn, chắc có thể tìm ra được một số bí mật kinh thiên nào đó. Nhìn những bước nhảy uyển chuyển của đám quý tộc, Thần Nam có chút hoảng hốt. Suy nghĩ của hắn từ vùng đất nguyên thủy dần dần chuyển sang đám pháp thần và đấu thần, những kẻ tu luyện cực đạo. Tây Phương từng xuất hiện pháp thần và đấu thần, những người này đều có khả năng phá vỡ hư không, nhưng lại không muốn lên trời làm thần linh, cam tâm tình nguyện ở lại nhân gian. Điều này rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng là một thần linh ở mãi trên cao không thể nào bằng sống vui vẻ ở trên mặt đất sao? Những kẻ tu luyện không phải mong muốn có một ngày có thể phá vỡ hư không, bước chân vào tiên thần giới, từ đó vĩnh sinh tại vùng đất đó hay sao? Là tại nguyên nhân nào khiến cho những pháp thần, đấu thần đó lại có lựa chọn như vậy? Tây Phương thì như thế, thế còn Đông Phương thì sao? Đông Phương có phải cũng có những nhân vật hùng mạnh như vậy lưu luyến ở lại nhân gian hay không? Có lẽ những người có thể so sánh với thần linh hoặc vượt hơn cả thần linh đó phát hiện ra một sự thật đáng sợ nào đó, đáng để khiến cho họ ở lại nhân gian. Thần Nam nhớ lại một lần, phụ thân của hắn một mình đứng trong thư phòng thở than. Thành tiên, thành thần thực chất là một sự việc đáng sợ. Hắn ta tin tưởng rằng với võ công cái thế của phụ thân không thể không phát hiện ra hắn ở phía sau. Có lẽ lúc đó thần chiến muốn cố ý ám thị cho hắn điều gì đó. Yến tiệc lúc bây giờ vẫn tiếp tục diễn ra. Những người ngồi một bên giống như Thần Nam không nhiều. Đại đa số quý tộc đều đang nhảy những bước nhảy tuyệt vời, đang khiêu vũ trong đại sảnh, giống như tuyệt sắc mỹ nữ Y Ân là bạn nhảy mà mọi người đều tranh giành mời. Tiểu Long xoa bụng, thở ra hơi rượu, dùng tiểu trảo hoàng kim xoa cái bụng no tròn, lộ ra vẻ mãn nguyện. Cuối cùng nó leo lên vai Thần Nam, thoải mái nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau vọng lại tiếng rồng ngáy nhẹ nhẹ. Đúng lúc này Thần Nam nhanh chóng phát hiện ra một vài ánh mắt không thân thiện đang thầm nhìn theo hắn, tất cả đều xuất phát từ hướng sau lưng hắn. Hắn biết cái gì đến sẽ đến, đường xa tới Tây Đại Lục cuối cùng không thể tránh được một trận chiến tạo uy. Thần Nam quay nhanh lại, lạnh lùng nhìn phía sau, vài thanh niên quý tộc vội vàng quay sang một bên. Có thể thấy họ chẳng phải là cao thủ gì, tuy nhiên bọn họ đã tỏ ý thủ địch, nhất định sẽ có cao thủ xuất hiện. Quả nhiên, vài quý tộc biến mất một lát, một người thanh niên quý tộc tướng mạo anh tuấn, có chút ưu tú, trong mắt xuất hiện ánh sáng dị thường, chẳng có chút thiện ý gì nói với Thần Nam. Một trong 10 đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục sao? Dựa theo trang phục của người thanh niên, chẳng ta có lẽ là ma pháp sư. Ma pháp bảo thêu ba gạch màu vàng, điều này thể hiện rằng chẳng ta là một tam giai ma pháp sư. Tuy nhiên Thần Nam lại cảm nhận được dao động của đấu khí trên người chàng ta, điều này khiến chàng ta có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là vũ ma kiềm tù trong truyền thuyết sao? Ở Tây Phương có một số người tu luyện không chỉ luyện ma pháp, cũng luyện cả đấu khí. Những người đó được gọi là kiêm tu vũ ma trong truyền thuyết. Tuy nhiên, những người kiêm tu vũ ma rất khó để đạt tới thành tựu lớn nhất. Dù sao thì pháp môn tu luyện, ma pháp và đấu khí cũng hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn có nhiều điểm xung đột lẫn nhau. Rất ít người có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Thần Nam đưa mắt nhìn người thanh niên ở phía trước mặt mà nói, có chuyện gì? Muốn xem thực lực của ngươi, thử xem có mạnh như lời đồn đại không? Vẻ mặt của người quý tộc này đầy vẻ khiêu khích. Thần Nam lắc đầu mà nói, ta không muốn cùng ngươi kiểm chứng điều gì cả. Vị quý tộc này lạnh lùng nói, Tạp An ta chẳng lẽ lại không có tư cách đó hay sao? Ta không chỉ là tam giai ma pháp sư mà còn là tam giai võ giả. Hai thứ tam giai kết hợp lại với nhau chắc cũng không thua một kẻ tu luyện tứ giai chứ. Những kẻ tu luyện ma vũ song tu thật sự lợi hại hơn rất nhiều so với những kẻ tu luyện cùng cấp bậc. Trong quyết đấu rất ít có địch thủ. Thần Nam cũng có thiện cảm với tên quý tộc đang khiêu chiến này, lạnh lùng mà nói. Những người từng giao đấu với ta không trọng thương thì cũng chết. Tạp An vẻ mặt thất sắc, cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm, lạnh lùng mà nói. Ta đã nghe nói ngươi ở Đông Phương rất lợi hại, nhưng đây là Tây Phương, không phải là Đông Phương. Ta muốn khiêu chiến với người. Tần Nam thầm cảm thấy tên quý tộc này không đủ lợi hại, không thể dùng để tạo thế. Chàng ta lắc đầu nói, khiêu chiến trong trường hợp này, người không thấy là không hề phù hợp sao? Tiếng nhạc đúng trong lúc này ngừng lại, những người đang khiêu vũ cũng lần lượt tản ra, đám người bắt đầu nâng ly uống rượu. Tạp An cười nhạt, không vấn đề gì, người chỉ cần ứng chiến là được. Chàng ta quay người về phía Áo Lợi Liệt công tước, lớn tiếng mà nói, Áo Lợi Liệt thúc thúc, bây giờ ta sẽ chuẩn bị biểu diễn một tiết mục cho người. Áo Lợi Liệt tỏ ra rất quen thân với Tạp An, mỉm cười mà nói, người muốn biểu diễn tiết mục nào? Ta đã mời thần nam thành niên cao thủ của Đông Đại Đục chuẩn bị đấu một trận để chúc thọ cho người. Đám quý tộc ở phía xa lập tức vây lấy bọn họ. Tạp An tại thành phía xa cũng rất nổi tiếng, không chỉ bởi vì chàng ta là con trai của danh hầu tước, mà còn vì chàng ta là một kẻ tu luyện hùng mạnh, một cường giả ma, vũ sòng tu. Cũng không hay lắm, thần nam là quý khách của ta, làm sao có thể dễ dàng để chàng ta đích thần ra biểu diễn như vậy? Áo Liệt Lợi công tước vừa nói vừa đưa mắt nhìn thần nam, mặc dù ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng thực chất ông ta cũng rất muốn biết bản lĩnh của thần nam. Gần đây ông ta thường nghe bàn tán về người thanh niên đồng phường này. Những quý tộc xung quanh đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ vô cùng hy vọng hai người này đấu một trận với nhau. Thần nam biết không thể nào ngồi yên được nữa, đứng dậy, bước tới trước mặt Áo Lợi Liệt đại công tước và Tạp An mà nói, ta không có ý kiến gì. Rất nhiều quý tộc lập tức tỏ ra vẻ thích thú, một số nữ quý tộc thì kêu ré lên, cao thủ trong truyền thuyết của Đông Đại Lục sẽ đối chiến với một danh nhân của phía xa thành, khiến cho những quý tộc tại đây đều kỳ vọng. Dưới kinh nghị của Hồng Y đại giáo chủ Ngải Mã, hai người tiến hành văn đấu, nơi đối chiến là đại sảnh. Trong lúc đánh nhau, hai người không được làm tổn hại tới bất cứ vật dụng nào, nếu không sẽ bị phán là thua. Cho rằng đại giáo chủ hy vọng hai người đánh tới cùng. Thần Nam gật đầu bước vào trong trận, chàng không đặt Tiểu Long ở trên vai xuống, vẫn để cho nó ngủ trên vai ngon lành. Điều này khiến cho Tạp An vô cùng phẫn nộ, cho rằng thần Nam đang coi thường sỉ nhục hắn ta. Với võ công hiện nay của thần Nam có thể chống lại với kẻ tu luyện ngũ giai sơ cấp, mặc dù Tạp An mà vũ song tu, nhưng thần Nam thật sự không coi hắn ta ra gì cả. Tạp An thét lên một tiếng, nhanh chóng lao về phía thần nam, trường kiếm trong tay của hắn chém ra đấu khí sáng loáng, khí màng rừng rực dài hai trượng, cuồn cuộn dao động từng hồi vô cùng đáng sợ. Đồng thời trong lúc này, chàng ta nhanh chóng niệm hàng loạt lời nguyền, từng đợt ma pháp nguyên tố qua đi, đại sảnh chớp vàng sấm dậy, 7-8 tia chớp trói mắt giống như con kìm xà, xé nát hư không, tập trung đại thành một tấm lưới điện chém xuống thần nam. Đấu khí mạnh mẽ, ma pháp mãnh liệt, Tạp An ào ạt tấn công, uy thế vô cùng đáng sợ, khiến cho những người đứng ở bên quan sát đều nhiệt huyết sôi sục. Rất nhiều quý tộc đều lớn tiếng mà nói, cao thủ thật sự, đây là kỳ tài mà vũ song tu của phía xa thành chúng ta, mà vũ sư tam giai hùng mạnh Tạp An tử tước. Những quý tộc tiểu thư ở xung quanh không ngừng thét lên. Tuy nhiên đòn tấn công có vẻ uy mãnh của Tạp An trong mắt thần nam chỉ giống như một đốm lửa, sau khi phát sáng sẽ lụi tàn. Trong mắt người, những người đã trải qua sinh tử đối chiến thì đòn tấn công của Tạp An chỉ như biểu diễn, không hề thực tế. Cầm Long Thủ, thần nam không dùng Diệt Thiên Thủ, chàng cảm thấy nếu như dùng Diệt Thiên Thủ, Tạp An e rằng sẽ bị tàn tành. Một tia ô quang hiện ra, trường thủ khổng lồ dài hai trượng bao phủ lấy đòn tấn công của Tạp An, đấu khí chói lòa, ma pháp rực rỡ đều biến mất chỉ trong tích tắc. Bàn tay khổng lồ màu đen, ô quang lấp lánh, giống như bàn tay ma tới từ cửu u địa phủ túm mạnh lên Tạp An, giữ chặt hắn trên không trung. Hiện trường lập tức im phăng phắc, tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đám quý tộc khen ngợi Tạp An lập tức im bặt. Điều này đúng là không thể nào tưởng tượng được, một kẻ tu luyện hùng mạnh tam giai vũ song tu đã bị người ta đánh bại một cách đơn giản. Đồng vương võ giả thật là đáng sợ. Trường thủ màu đen khổng lồ trên không trung hiện ra vô cùng quái dị và đáng sợ. Tạp An không ngừng dãy giụa trong đó, một chân lộ ra ngoài không ngừng dãy đạp, nhưng bộ phận khác không thể nhúc nhích được nữa. Một chiêu, chỉ có một chiêu duy nhất đã dễ dàng đánh bại kẻ tu luyện tam giai hùng mạnh. Thần Nam chấn nhiếp toàn bộ đám quý tộc ở đó. Cẩm Long Thủ vốn là tuyệt học đã thất truyền hàng nghìn năm ở Đông Đại Lục. Đại thủ hóa ra không trung, khiến trong đám người Tây Phương cảm thấy vừa thần bí vừa đáng sợ. thật là mạnh mẽ. Võ công Đông Phương thật là thần bí. Ta muốn học tuyệt kỹ võ học Đông Phương. Một lúc sau, đám đông mới tỉnh lại từ giấc mộng. Một tiếng vỗ tay qua đi, hiện trường chợt vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Tình Đình, Áo Địch Lạp và Y Ân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thể ngờ được rằng Tần Nam lại mạnh tới như vậy. Áo Địch Lạp có chút sợ hãi. Nếu như vừa nãy chàng ta quả thật giao đấu với Tần Nam, thì bây giờ chắc cũng có kết cục như Tạp An. Lúc này, một thanh niên quý tộc có tướng mạo giống như Tạp An vội vàng bước tới mà nói, Thần huynh, xin hãy nương tình. Thần Nam nhìn thấy người quý tộc bước tới, dường như suy nghĩ gì đó rồi buông Tạp An ra. Vị quý tộc này bước tới nói với Thần Nam, ngại quá, đứa em này của tôi mặc dù bộ dạng nhỏ nhã, nhưng thật chất lại rất lỗ mãng, đã mạo phạm tới Thần huynh, xin hãy thả lỗi. Thật ra Tạp An thật ra là tới đưa tin cho Thần Nam. Thần huynh danh trấn đại đục, ngày nay sau khi tới Tây Đại Lục càng khiến cho nhân sĩ trong giới tu luyện chú ý, rất nhiều người tu luyện đều muốn giao lưu với huynh một chút. Thần Nam khi ở Đông Đại Lục mấy lần xung đột với lòng kỵ sĩ của Tây Phương, rõ ràng sắp trở thành kẻ đồ long chuyên nghiệp rồi. Lần này tới Tây Phương, nhân sĩ trong giới tu luyện biết được tin, không ít lòng kỵ sĩ đều muốn tìm tới chàng. Tư Giải Cự Lòng kỵ sĩ của Tân Lan Đế Quốc Áo La hôm nay đã tới phía xa thành. Chàng ta và anh trai của Tạp An là bạn lâu năm, được biết Thần Nam đang làm khách ở phủ công tước, bèn phái Tạp An tới đưa lời, hẹn giao đấu với Thần Nam. Tạp An, thanh niên đồng nổi, hàng ngày được mọi người gọi là kỳ tài, đối với việc của Áo La vô cùng hứng thú, thế nên vừa nãy mới khiêu chiến giao đấu với Thần Nam. Thành danh cần phải trả giá, nhìn thì phong quang nhưng vô cùng phiền toái. Vì xa thành hôm nay lập tức có mười mấy vị lòng kỵ sĩ tới, trong đó có một là cự lòng kỵ sĩ cao thủ thành danh của Tần Lan Đế Quốc Áo La. Ở Tần Lan, đế quốc có uy danh không nhỏ. Đám đồng quý tộc ở bữa tiệc nghe xong tin này lập tức sôi sục. Mặc dù đây là Tây Phương, nhưng cự lòng kỵ sĩ cũng rất khó gặp được. Hôm nay, cự lòng kỵ sĩ Áo La rất có khả năng sẽ đại chiến với Đông Phương võ giả Thần Nam. Làm sao không khiến cho họ hưng phấn được cơ chứ? Thần Nam biết trận chiến tạo uy chính là trận chiến này, chỉ có cự long kỵ sĩ hùng mạnh mới xứng đáng là đối thủ của chàng. Hôm nay nếu như không thể tạo nên uy danh, trời mà biết được sau này sẽ có bao nhiêu người tìm tới chàng nữa. Tin tức ứng chiến lập tức truyền đi, Phí Sa Thành vốn là thành phố lớn thứ hai của Tân Lan. Hôm nay đến chúc thọ 60 tuổi của Áo Lợi Liệt Đại Công Tước, giới thượng lưu của toàn thành quá nửa đều đã tập trung ở phủ của ông ta. Đám đồng quý tộc tất cả đều vô cùng hưng phấn. Sân đấu võ của Phí Sa Thành đổ đầy cát, 3.000 quân bị, thân mặc thiết giáp, tay nắm chặt giáo giải sắc nhọn đứng vây quanh ở bên ngoài duy trì trật tự. Ngoài ra vẫn còn 2.000 kỵ binh mặc thiết giáp đứng bên ngoài sẵn sàng đợi mệnh. Ngày hôm nay những người tới xem rất đông, bên ngoài sân đấu võ người vây kín, quý tộc, giới tù luyện, người dân bình thường của toàn thành có thể tới hàng vạn người tới xem. Bên ngoài sân đấu võ, người đồng nghịt vô cùng huyền náo. Tuy nhiên tất cả những người đứng xem đều bị những binh đinh mặc thiết giáp trong thành ngăn lại ở ngoài vạch an toàn, không ai có thể tiến vào nửa bước. Mười mấy con phi long, á long bay lượn trên bầu trời sân đấu võ, mỗi một con rồng đều dài mười mấy trượng, thành thế vô cùng đáng sợ. Thân của cự long lần giáp lấp lánh, tiết trảo ánh lên hàn quang. Đúng trong lúc này, ở phía xa vọng tới tiếng gầm của cự long, tiếng gầm lớn giống như tiếng sấm dậy, chấn động tất cả mười mấy con phì long, á long ở trên không trung, khiến cho chúng sợ hãi, bất an mà run lẩy bẩy. Một con cự long toàn thân màu ô thanh giống như một đám mây đen nhanh chóng lao về phía bầu trời của sân đấu, mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt. Mười mấy con phì long ở phía dưới giống như những cây bèo trong biển cả cứ bập bềnh bất định. Đám rồng đều run rẩy tránh ra bên ngoài sân đấu. Cơ thể khổng lồ của cự long dài gần 30 trượng, giống như một đám mây đen che lấp mặt trời. Dưới mặt đất chỉ còn một bóng đen, tiếng gầm lớn của cự long giống như tiếng sấm vang khắp phí xa thành, khiến cho vô vạn người đứng bên ngoài sân khấu đều trùn sợ, hoảng hốt và bất an. Một người đàn ông trung niên tóc vàng, độ chừng khoảng 30 tuổi, tay cầm long thương lấp lánh hàn quang đứng thẳng trên lưng cự long. Người đàn ông mắt sắc, gò má như dao cứa, đem lại cho người ta cảm giác kiên nghị. Người này chính là tứ giai cự long kỵ sĩ Áo La. Dáng người ông ta vô cùng cao lớn, đứng vững trên mình cự long, phát ra một luồng khí tức cường giả, nhìn là biết không phải là một kẻ dễ đối phó. Cự long lượn vòng quanh sân đấu rồi hạ xuống, lúc nào cũng gầm lên những tiếng gầm vang dội, cả quảng trường dường như đều chấn động theo. Những người gạn bé đã sắp đứng không vững. Thần Nam đã bước vào trong sân đấu, lúc này Tiểu Long đang ngủ say trên vai của chàng, bị tiếng gầm vang của con cự long làm cho thức giấc. Nó mờ mờ màng màng, chớp chớp đôi mắt to, giọng nói không rõ ràng. Giận, ta rất giận. Trời ơi! Thần Nam vội vàng lấy tay bịt miệng của nó lại, để nó không nói nốt nửa câu còn lại. Chàng sợ anh chàng bé nhỏ đang ngái ngủ này nổi giận làm người khác bị thương. Long Bảo Bảo dần dần lấy lại tinh thần, chớp chớp đôi mắt, kỳ quái nhìn cảnh tượng xung quanh. Khi nó nhìn thấy cự long sắp sửa hạ xuống mặt đất, thì ngạc nhiên kêu lên. Ôi, quả trứng thịt kia thật là to, thần nói nó nên giảm béo đấy. Thần Nam gõ cổng một tiếng lên đầu của nó. Tiểu Long dùng đôi tiểu trảo hoàng kim ôm lấy chỗ bị cốc, ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, uất ức kêu lên. Tại sao lại cốc ta? Ta cần phải quyết đấu với người ta, người hãy ngoan ngoãn một chút. Cùng với quả trứng thịt kia ư? Tiểu Long vừa nhìn cự long vừa chớp mắt, không biết đang nghĩ gì. Cự long lúc này đã hạ xuống mặt đất, đang hùng hãn nhìn Thần Nam. Nó tỏ ra biết được rằng người này sẽ là đối thủ của chủ nhân nó. Nó há cái mồm to tướng thị uy nhìn Thần Nam mà gầm lên. Mùi tanh nồng nặc bay về phía Thần Nam. Thần Nam suýt chút nữa thì ngất xỉu, chàng kêu lên giận dữ, vội vàng dùng thiên mã bát bộ để tránh đi. Tiểu Long vừa mới ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không kịp thời nín thở, bị mùi hôi thối đó làm cho suýt nữa rơi từ trên vai Thần Nam xuống đất. Bảo Bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Tiểu Long béo mập hai mắt trợn tròn nhìn con cự long. Nhiều người đứng xem ở bên ngoài đều bật cười nhìn tiểu mà sùng giọng non choẹt làm ra bộ dạng nghiêm chỉnh, thật khiến cho người ta không thể nào nhịn nổi. Tuy nhiên những người này đã bỏ qua một sự thật rằng con ma sùng bé tí này làm sao có thể làm cho giọng nói vang vọng truyền rõ ràng khắp sân khấu được. Tiểu Long cầm lên một tiếng vang dội vang khắp thiên địa, nó chào đảo bay lên. May mà Thần Nam sớm đã có chuẩn bị, nghe thấy con vật bé nhỏ này hét lên, Bảo Bảo rất tức giận, chàng lập tức đoán ra khả năng này, vội vàng bịt chặt tai lại, nếu không với một khoảng cách gần như thế này thì không bị chấn động tới ngất đi mới lạ lạ. Tiểu Long lơ lửng trên không trung, tiếng gầm không ngớt giống như từng từng tiếng sấm rền, phóng xuống bầu trời sân đấu, âm ba cuồn cuộn trong thiên địa, cả Phí Lợi Thành dường như đều run sợ. Tiếng gầm của cự long ban nãy so sánh với tiếng gầm của tiểu long bây giờ chỉ giống như một tiếng muỗi vò vè bên tai. Lúc này tiếng gầm của tiểu long khiến cho toàn sân đấu võ đều rung chuyển, giống như hàng vạn con ngựa đang phi, cả thiên địa dường như đang rung chuyển. Cự long sợ hãi nằm bỏ ra đất, mười mấy con phi long á lòng trên không trung giống như cảm thấy ngày tận thế đã đến, vội vàng lao xuống mặt đất. 3.000 thiết binh ở bên ngoài sân đấu đều đã nằm rạp xuống đất, sợ hãi run rẩy. Trong số đám đông người đứng xem, quá nửa đã nằm bỏ ra đất. Có một số người gạn bé sợ tới ngất xỉu. Liên tiếp 9 tiếng gầm giống như tiếng sấm, cuối cùng dường như đã làm cho quá nửa người đứng ở bên ngoài sợ hãi mà ngất đi. Những người có thể đứng được, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, thì mắt trố ra nhìn con vật bé nhỏ trên không trung. Đám đông cuối cùng cũng đã nhìn rõ anh chàng bé nhỏ tròn như quả bóng này chính là một tiểu long kỳ dị màu hoàng kim, với thân là Đông Phương Thần Long, có cánh thần long của Tây Phương, đó chính là thần linh long trong truyền thuyết. Ôi trời ơi, thần linh long đấy! Đám quý tộc từng nhìn thấy tiểu long trong phủ của công tước, bây giờ mới sững sờ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được rằng tiểu ma sùng lúc nào cũng thần nói đó lại là một con thần long. Một số vị quý tộc tiểu thư đang ở đó thì kêu lên kinh ngạc. Trời ơi, cách đây không lâu, ta từng cho một con thần long ăn gàn ngậu đấy. Thần Quang Minh Tại Thượng, một con thần long đã từng dùng cốc của ta để uống rượu. Cả ngợi thần Quang Minh, ta đã từng có một quãng thời gian thật đẹp ở cạnh một thần linh long. Á Địch Lạp lau mồ hôi liên tục. Tinh linh mặc dù cao ngạo nhưng vẫn chưa đủ cao ngạo để có thể sánh ngang cùng với thần long được. Chàng ta vô cùng sợ hãi, may mà sau này đã không tiếp tục gây chuyện. Chàng ta lẩm bẩm, ca tụng nữ thần sinh mệnh, ca tụng nữ thần tự nhiên. Còn cự lòng bàn nãy dường như đã cảm nhận thấy được khí tức thần long của tiểu long, sợ hãi nằm ra trên sân đấu võ. Lòng bảo bảo lảo đảo bay tới trên đỉnh đầu của nó, thật khiến người ta lo lắng nó có bị rơi xuống không. Lòng bảo bảo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Khi lòng bảo bảo nói xong câu này, thần nam biết con cự long kia sẽ đen đuôi. Xin lỗi anh em nhé, đoạn này tức cười quá. Khi lòng bảo bảo nói xong câu này, thần nam biết con cự long kia sẽ gặp đèn đuổi rồi. Tiểu long lúc bấy giờ nắm chắc hai quyền màu hoàng kim, giọng nói sặc mùi sữa. Ta thay mặt ánh trăng trừng phạt ngươi. Chỉ nghe bụp một tiếng, tiểu long mạnh mẽ vùng ra một quyền, giữa sân đấu rõ ràng vang vọng tới tiếng sừng rồng bị gãy. Cự long đau đớn kêu lên ầm ĩ, một chiếc sừng rồng dài hơn một trượng sáng loáng bị một tiểu quyền của tiểu long đánh gãy bay thẳng đi mất. Sau khi vung xong một quyền, tiểu long lảo đảo dường như rất mệt mỏi bay về phía thần nam. Thần nam vội vàng ôm lấy nó, đặt nó lên trên vai. Hắn biết rằng tiểu long vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, không thể làm những vận động quá mạnh. Đám đông những người đứng xem ở ngoài hoàn toàn sững sờ, hoặc bọn họ mặc dù biết tiểu long là thần linh long, nhưng người nó chỉ bé bằng một quả bóng lại có thể trị được một cự long to bằng cả quan núi. Điều này thật sự kỳ lạ. Tứ giai cự long kỵ sĩ đứng trên lưng cự long quan sát rõ ràng nhất tất cả. Ông ta cảm thấy kinh ngạc, đau lòng, tức giận vô cùng. Sau khi ông ta tỉnh táo lại, lớn tiếng thét lên: "Thần nam, ta và ngươi quyết đấu chứ không phải thần long quyết chiến. Ngươi làm thế nào là thế nào?" Những người đứng xem lập tức giật mình. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào trong sân đấu. Mặc dù có hàng vạn người vây lấy xem, nhưng vô cùng yên tĩnh, đám đông đều căng thẳng nhìn hai người, hai chồng trong sân đấu. Thần nam lớn tiếng trả lời: "Có gì mà không thỏa đáng chứ? Ngươi là cự long kỵ sĩ của Tây Phương, khi tác chiến, ngươi và cự long của ngươi sẽ cùng đối chiến. Còn ta là thần long kỵ sĩ của Đông Phương, lúc đối chiến, ta và thần long cũng đều tấn công, có gì không thỏa đáng sao?" Thần nam không phải muốn trốn tránh chiến đấu, hắn ta muốn nhân cơ hội này tạo thành thế, để giảm bớt những phiền toái sau này. Hắn muốn những lòng kỵ sĩ của giới tu luyện Tây Phương muốn tới khiêu chiến hiểu rằng, thần nam cũng là một lòng kỵ sĩ, hơn nữa còn là một thần long kỵ sĩ nữa cơ. Ai sau này muốn tới khiêu chiến, trước hết hãy biết lượng sức của mình. Đương nhiên thần nam cũng không muốn hoàn toàn mượn uy của tiểu long. Hắn hôm nay nhất định phải đích thân đấu một trận. Hắn cần phải một trận tạo uy để sau này có thể giảm bớt đi phiền toái. Ta ngoài là một thần long kỵ sĩ của Đông Phương ra, ta còn là một Đông Phương võ giả có thể đơn độc chiến đấu. Tiếp sau đây ta sẽ đơn độc chiến đấu một trận với cự long kỵ sĩ. Lời nói của thần nam vang vọng rõ ràng khắp sân đấu võ. Mọi người bắt đầu mơ hồ, Đông Phương từ khi nào cũng có lòng kỵ sĩ vậy chứ? Điều này quả thật khiến cho người ta không hiểu nổi. Tuy nhiên, nghĩ tới lời của thần nam nói có lý, Đông Phương tại vì sao lại không có thể có thần long kỵ sĩ chứ? Khi nghe thấy hắn nói, sẽ dựa vào sức của một mình tiếp tục quyết chiến với cự long kỵ sĩ áo là. Bên ngoài lại sục sôi, mọi người vẫn đang chờ đợi trận quyết đấu này. Có tiểu long ở trong trận, cự long run rẩy đã muốn tạo uy, cần phải thắng một cách quang minh chính đại, cần phải để cho tiểu long đi ra ngoài. Thần nam phát hiện ra trong đám đông có Khải Lợi, Áo Địch Lạp, Y Ân, Áo Lợi Liệt Công Tước, Ngài Mã Hồng Y Đại Giáo Chủ. Hắn nói với Tiểu Long: "Đi tới chỗ kia nghỉ ngơi đi, ta cần phải chính thức tỉ thí một trận với bọn họ." Tiểu Long dường như hiểu được ý của thần nam, nó chớp chớp mắt, chao đảo bay tới phía Khải Lợi. Ánh mắt của tất cả mọi người chậm chậm nhìn theo những chuyển động của nó. Cuối cùng, nó đã lựa chọn hạ xuống vai của Áo Địch Lạp, khiến cho những người đứng xem đều vô cùng ngưỡng mộ. Còn tinh tinh Áo Địch Lạp thì cười còn khó coi hơn khóc. Áo Địch Lạp tiên sinh thần mến, đứng trên vài người giống như đang đứng trong sóng gió, lắc lư quá. Tiểu Long bất mãn kêu lên. Y Ân phát hiện ra anh họ của mình đang run rẩy, nàng ta nói với Tiểu Long: "Hãy tới trên vai của ta đi." Tiểu Long leo lên vai của Y Ân, nó cúi đầu kêu lên kinh ngạc. "Ô, viên đạn thịt thật là to." Y Ân suýt nữa thì ngất xỉu. "Sao ngươi lại đỏ mặt? Ta đang nói con khủng long kia kìa." "Chính là con cự long ở trong trận kia. Nàng xem có giống với một cục đạn thịt không?" Tất cả ánh mắt của những người đứng xem lại tập trung về phía Thần Nam và Áo La. Lúc bây giờ, Tứ Giai Cự Long đã đứng dậy. Nó mặc dù sợ Tiểu Long nhưng không hề sợ Thần Nam. Thù hận nhìn hắn ta. Áo La tay cầm trường thương đứng trên lưng Cự Long có phong cách của một cao thủ. Thần Nam, bây giờ chúng ta đã làm quen rồi, vậy thì hãy giao chiến thôi. Cự Long dưới mệnh lệnh của Áo La vẫy cánh tay lên trời, khuấy lên cả một trận cuồng phong kịch liệt, khiến cho cả sân đấu cát đá bay mù mịt, cát bụi ngút trời. Áo của Thần Nam bị thổi bay phần phật, tay của hắn nắm phương thiên hỏa kích, bước nhanh tới giữa trận, gió cát đều dừng lại ở cách hắn nửa trượng. Sân đấu võ lại trở nên yên tĩnh, trường kích của Thần Nam hướng lên trời, nhìn chăm chăm vào Cự Long đang lượn trên không trung. Tứ Giai Cự Long giống như một đám mây đen che lấp bầu trời, để lại một bóng đen lớn trên sân đấu. Một tiếng rồng gầm giống như một tiếng sấm rền truyền khắp sân đấu võ. Cự Long giống như một núi lớn lao xuống. Trong cái mồm rộng ngoác là hàm răng sắc nhọn, nhưng những thanh kiếm lớn phát ra hàn quang. Long trảo của nó sắc bén giống như ma trảo của cửu u địa phủ u quang lạnh lẽo. Một đòn tấn công thanh thế đáng sợ như vậy, Thần Nam không dám trực tiếp hứng đòn. Hắn ta dùng thiền mã bát bộ, thần hóa thành một tia chớp, nhanh chóng lùi sang một bên. Lộ tuyến lao xuống của Cự Long thành hình dây cung, khi tới mặt đất vừa hay là thiết điểm, túm không trung, trên mặt đất để lại một vết trào khổng lồ sâu nửa trượng, nó nhanh chóng lao lên không trung. Thần Nam vừa muốn cho con Cự Long đang lao lên không trung trúng một đòn, nhưng chiếc đuôi của Cự Long đã vùng một nhát đập mạnh tới, đập vang một tiếng. Thiên ma cự tốc bộ pháp nhanh chóng được khai triển. Thần Nam tránh sang một bên, chiếc đuôi rồng dài chừng 10 trượng đập mạnh xuống mặt đất. Chỉ nghe ủnh một tiếng động vang dội, sân đấu võ rung chuyển kịch liệt. Sau khi bầu trời tràn đầy cát bụi tan đi, một hố sâu rộng chừng 1 trượng, sâu 1 trượng, dài chừng 5 trượng xuất hiện ở giữa sân đấu. Ở bốn phía xung quanh, chợt nứt ra vô số những vết nứt lớn, cảnh tượng khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Những người đứng xem ở bên ngoài cảm thấy kinh sợ, lực phá hoại của Cự Long mạnh đến như vậy. Những người bình thường khó mà có thể chống chọi được một đòn, rõ ràng không thể nào mà chiến thắng cho được. Một tiếng rồng gầm vang, Cự Long lại tiếp tục lao xuống. Thần Nam đã từng thấy mấy lần giao chiến cùng Long Kỵ Sĩ, có vô số những kinh nghiệm đối phó với những con vật khổng lồ này. Lần này sau khi hắn tránh khỏi đòn lao xuống chính diện của Cự Long và hàng loạt luồng tấn công bằng đấu khí của Áo La, vẫn chưa đợi cho Cự Long lao lên không, hắn đã vùng mạnh phương thiên hỏa kích. Thần kích dùng tinh kim luyện thành là thần binh bảo khí của Đông Đại Lục, sắc bén vô cùng, hóa thành một đạo ô quang, phụp một tiếng cắm vào phần bụng mỏng nhất của Cự Long. Máu phun ra, trường kích chỉ còn lộ ra nửa thước ở bên ngoài bụng rồng. Cự Long kêu lên một tiếng thống thiết, điên cuồng lao lên trên không trung, máu phun ra xối xả. Diệt thiên thủ của Thần Nam kịp thời vung ra, biến hóa thành một trường thủ khổng lồ màu đen, nắm chặt lấy cán của trường kích, chọc ngoáy một hồi, sau đó nhanh chóng rút ra. Trên bầu trời ngập tràn màu máu, Cự Long lồng lộn trên không, kêu vang khắp phía xa thành. Tuy nhiên, Cự Long không hổ là loại vật mạnh mẽ, chỉ một lúc sau, vết thương đáng sợ đó đã từ từ liệt lại. Máu từ chỗ vết thương đã không còn chảy nữa. Áo La vừa giận dữ vừa đau lòng, Cự Long thì vừa thù hận vừa sợ hãi nhìn Thần Nam, không ngừng lượn vòng gầm gào trên không trung. Điều chỉnh một lát, Áo La cưỡi Cự Long lại tiếp tục tấn công. Lúc này trường thương trong tay anh ta không ngừng vung lên, phát ra đấu khí ngập trời, vừa tấn công vừa bảo vệ lấy Cự Long bị thương. Trong sân đấu võ, rồng gầm lên từng hồi, chấn động thiên địa. Kịch bàng đấu khí phát ra ngập trời, chiếu lên không trung sáng lóa. Long tranh hổ đấu, trận đấu này vô cùng hấp dẫn, khiến cho đám người ở bên ngoài căng thẳng không dám thở mạnh. Thần Nam đã dùng phương thiên hỏa kích để lại một vết trọng thương trên người của Cự Long, còn hắn ta thì bị đuôi của Cự Long đánh bay một lần, tuy nhiên không hề bị thương. Thật ra nếu như không phải vì suy nghĩ tới việc có nên giết Cự Long hay không, Thần Nam bây giờ sớm đã kết thúc trận đấu rồi. Với võ công như hiện nay của hắn, Cự Long Kỵ Sĩ đã không phải là địch thủ của hắn rồi. Sau khi huyền công thông thể, trong số những đối thủ cùng đẳng cấp, ngoài một số người đặc biệt ra, hắn quả thật đã rất ít có đối thủ. Thần Nam cảm nhận thấy trận chiến tạo uy cần phải tiêu diệt uy của đối thủ, Nếu như không giết Cự Long, khó có thể có một hiệu quả mang tính chấn động. Nhưng nếu như làm như vậy, e rằng không chỉ là kết lại một đại địch thủ đơn giản như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy cần phải nghệ thuật hóa chiến đấu, dùng kỹ xảo chiến đấu điều luyện để thực hiện tấn công thị giác mạnh mẽ, tạo thành hiệu quả mang tính chấn động. Cự Long một lần nữa lại lao mạnh xuống tấn công, tuy nhiên trong mắt của nó đã xuất hiện một chút sợ hãi, không còn hung hãn như lúc đầu nữa. Dù sao thì vài vết trọng thương trên người của nó đã liên tục nhắc nhở nó rằng kẻ ở trước mặt là rất đáng sợ. Thần Nam tránh được đấu khí của Áo La, tránh được hàm răng sắc nhọn của cự trảo của Cự Long. Tuy nhiên lần này, hắn không nhanh chóng lùi lại. Ở trước đầu cái đầu khổng lồ của Cự Long, hắn cố ý lảo đảo lùi lại phía sau. Hai mắt của Cự Long bắt đầu xuất hiện hung quang. Nó đã cuối cùng đợi được cơ hội. Cái tên đáng ghét ở trước mắt dường như đã có chút đuối sức. Nó không lao lên trên không như trước đó nữa, ngược lại lưu lại trên mặt đất. Nhanh chóng vồ về phía trước, nó muốn xé nát kẻ đáng ghét đang ở trước mặt. Áo La cũng hùng hãn đâm tới một đạo thương ảnh, đấu khí lấp lánh hết lần này tới lần khác được phát ra, mạnh mẽ tấn công về phía Thần Nam. Thần Nam cũng vội vàng, ngược lại còn vui mừng. Cự Long ở lại trên mặt đất, vậy là mục đích của hắn đã đạt được. Tiếp theo, cần phải xem nghệ thuật hóa chiến đấu của hắn, dùng kỹ xảo chiến đấu tạo thành hiệu quả mang tính chấn động. Đối diện hai đòn tấn công của Cự Long và Áo La, diệt thiên thủ của Thần Nam kịp thời vung lên, không chỉ đánh tan đấu khí trùng trùng của Áo La mà còn đập mạnh vào phía sau khoang mắt của Cự Long, khiến cho Cự Long đau đớn kêu lên thảm thiết. Bộ phận đó tương đương với thái dương huyệt của loài người, cũng yếu tương đương như vậy. Cho dù cấu tạo của Cự Long và con người không giống nhau, nhưng những bộ phận quan trọng thì vẫn như nhau. Thần Nam sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, diệt thiên thủ vùng ra liên tiếp, uy lực mạnh mẽ. Một bàn tay to màu đen rộng chừng hai trượng đánh mạnh vào cùng một chỗ của Cự Long là thái dương huyệt. Thái dương huyệt ở phần đầu liên tiếp bị trọng thương, Cự Long lập tức bị đánh tới mê muội, muốn bay lên cũng không thể bay được, chốc lát đã gần như ngất đi. Áo La giận dữ vô cùng, muốn ngăn cản nhưng trùng trùng đấu khí lại khó có thể chống lại một đòn diệt thiên thủ của Thần Nam. Liên tiếp 10 đòn diệt thiên thủ, cơ thể của Thần Nam có chút yếu đi, nhưng lúc này Cự Long đã bị đánh cho không thể nào bay lên được nữa, sắp sửa không đứng vững được trên mặt đất, toàn thân lảo đảo. Thần Nam thở dài một hơi, hắn biết rằng không cần tấn công phần đầu của Cự Long nữa, nếu không thì con vật này không chết thì cũng hồn mê mà chết. Hắn nhẹ nhàng điều khí, thiên ma bát bộ được triển khai, nhanh chóng chạy tới phần bụng của Cự Long. Nhân lúc Cự Long còn đang lảo đảo, Thần Nam liên tục đánh vào phần bụng của nó. Năm đòn diệt thiên thủ, năm trưởng thủ khổng lồ màu đen lần lượt đâm mạnh xuống, Cự Long cuối cùng cũng ngã lăn xuống đất. Thân hình đồ sộ đổ rầm xuống đất khiến cho cả sân đấu võ rung chuyển kịch liệt, khiến cho những người đứng xem thất kinh kêu lên sợ hãi. Tuy nhiên đây mới chỉ là khúc dạo đầu Thần Nam tiến hành nghệ thuật hóa chiến đấu mà thôi. Hắn nhanh chóng chạy tới phần đuôi của Cự Long, hai tay vùng mạnh, hai trường thủ khổng lồ do diệt thiên thủ hóa thành chụp mạnh lấy đuôi của Cự Long. Lúc này Cự Long lăn lộn trên mặt đất, do phần đầu bị trọng thương, đang gian nan mệt nhọc cố bỏ lên, toàn thân lảo đảo. Thần Nam hóa ra một đôi tay diệt thiên thủ, thuận theo hướng chuyển động của Cự Long, bắt đầu quẳng mạnh. Cự Long càng khó mà đứng dậy được, bắt đầu nghiêng sang trái, đổ sang phải. Có lúc nó đang định bỏ dậy, lại bị Thần Nam kéo đuôi, lảo đảo ngã xuống đất. Cự Long giãy giụa càng ngày càng mạnh, Thần Nam cứ thế túm lấy đuôi của nó, nhờ vào sức mạnh của nó, thuận theo hướng chuyển động của nó. Diệt thiên thủ uy lực vô cùng, không ngừng được tiếp thêm sức lực. Tới cuối cùng, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện trên sân đấu võ. Cự Long vừa mới lảo đảo bỏ dậy, muốn bay lên, nhưng ngay lập tức bị Thần Nam kéo đuôi, quằn quật lăn ra đất. Rầm, bụp! Cự Long bị một con người nhỏ bé túm lấy đuôi, quật sang đông, ném sang tây. Một cảnh tượng hãi hùng khiến cho cả đám người đứng xem sững sờ. Bọn họ rõ ràng không còn dám tin vào mắt của mình nữa. Trong mắt của những người đứng xem, Thần Nam rõ ràng thần dũng giống với thiên thần, đã có thể túm lấy cả một con Cự Long mà quăng quật giống như tung một con cọng cỏ. Cảnh tượng vừa đáng sợ vừa đáng kinh ngạc này giống như một lạc ấn khắc sâu vào trong não của những người đứng xem, khiến cho bọn họ cả đời không thể nào quên được. Áo là gần như phát điên, thần nam giống như đang đùa nghịch, quăng ném con cự long của anh ta. Anh ta cũng ngã theo con cự long, mấy lần suýt bị cự long đè xuống phía dưới, hóa thành một chiếc bánh thịt. Cơ thể của anh ta có đính biết bao nhiêu vật kim loại, để cho anh ta có thể đứng vững cố định trên lưng cự long, nhưng bây giờ lại vô cùng phiền toái. Anh ta đã phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tháo được những chiếc tình thiết trên người ra. Áo là vừa mới thoát được sự kìm kẹp của Thiết Liên đã bị thần nam giống như hổ điên lao tới bên cạnh. Đúng trong lúc này, cự long lại giãy giụa bò lên và mở rộng đôi cánh rồng dường như chuẩn bị bay lên. Thần nam biết cự long nhất định không thể nào có thể bay lên trên trời được. Với bộ dạng yếu ớt của nó bây giờ, chắc rằng bay không được bao lâu lại rơi xuống. Hắn nắm chắc đây cơ hội này, thuận theo lực bay của cự long vùng mạnh diệt thiền thủ. Trong mắt của tất cả những người đứng xem, thần nam đã ném tung cự long đi. Cơ thể đồ sộ của cự long đã bị một con người nhỏ bé ném bay xa mấy chục trượng, sau đó rơi rầm xuống mặt đất. Cả dân đấu võ như rùng chuyển, mặt đất bị đập nát ra một rãnh khổng lồ, cát bụi bay ngập trời. Tất cả mọi người, bao gồm cả áo la, đều sững sờ. Thần nam mạnh mẽ như vậy, thần dũng giống hệt như một bá vương cái thế. Chuyển thế vũ thần đã có thể ném một con cự long giống như ném một thứ đồ chơi. Điều này thật là đáng kinh ngạc. Cả sân đấu võ im phăng phắc, rất lâu sau mới vang lên những tiếng kêu ầm trời. Trời ơi, thần Quang Minh tại thượng, anh chàng này là vũ thần chuyển thế hay sao? Thần của tôi ơi, tôi đã nhìn thấy cái gì thế này? Một con người lại có thể ném được một con cự long giống như ném một thứ đồ chơi. Thần ơi, ta không bị hoa mắt đấy chứ. Trong trận chiến này, thần nam với ưu thế tuyệt đối, chiến bại được tứ giai cự long kỵ sĩ áo là, trước mặt của hàng vạn người xem đã ném bày đối thủ, thể hiện dũng lực vô song cái thế, khiến cho tất cả mọi người tại đó đều kinh hãi, khiến cho những người muốn khiêu chiến đều sợ sệt, không một ai dám xông lên. Hai cánh tay lắc một cái có sức mạnh vạn tấn. Trận chiến này, danh tiếng của thần nam sẽ truyền khắp Tây Đại Lục, khiến cho tất cả mọi người trong giới tu luyện Tây Phương đều biết tới võ giả hùng mạnh tới từ Đông Phương này. Trận đại chiến ở phía xa thành đã qua được 3 ngày, nhưng phòng ba vẫn chưa lắng xuống, càng ngày càng náo nhiệt hơn. Vô số người đều đang bàn luận về trận đại chiến đó, sự việc đã vượt qua dự liệu của thần nam. Trận chiến tạo uy danh của chàng quả thật đã có hiệu quả nhất định. Những cao thủ bình thường không còn dám khiêu chiến với chàng, còn số võ giả thành danh đều phải nhìn thần nam bằng một con mắt khác. Rất nhiều người liên tưởng tới một số sự việc trong giới tu luyện, đó là trong lịch sử đã từng có những võ giả hùng mạnh của Đông Phương đi du ngoạn ở Tây Phương chiến đấu với các cao thủ khắp thiên hạ. Trong quá khứ xa xôi, Đông Đại Lục có một số võ giả vô cùng hùng mạnh. Ở Đông Phương dường như là vô địch, bèn bắt đầu tới Tây Phương, tới Tây Đại Lục để tìm đối thủ nhằm tạo nên những đột phá. Những võ giả chỉ còn cách cảnh giới phá vũ hư không chỉ có một bước, sức tàn phá của họ vượt xa với sự tưởng tượng, dường như là ác mộng của tất cả những kẻ tu luyện trong các hệ. Nhưng phàm là những loại người như thế đều là vũ cuồng, tư chất vượt trội. Thân thủ vô địch của bọn họ đã để lại vô số truyền thuyết tại Tây Đại Lục. Những người Đông Phương võ giả hùng mạnh này là những người mà giới tu luyện Tây Phương không muốn chạm trán. Những quái vật này đều như chiến đấu đơn độc với con người, dường như đã thể tung hoành khắp giới tu luyện. Đám người giới tu luyện Tây Phương mặc dù không cho rằng thần nam có thực lực như vậy, nhưng rất nhiều người cho rằng thần nam có một mục đích tương tự. Bọn họ nhận thấy chàng vì muốn trở thành cực đạo võ giả mới tới tu luyện ở Tây Phương và cho rằng chàng muốn khiêu chiến với đám đông cường giả của Tây Đại Lục. Ngoài ra, giới tu luyện phương Tây liên tiếp có được những tin tức rằng môn hạ đệ tử của vài tu luyện thánh địa cổ xưa của Đông Phương đang tới Tây Đại Lục, chuẩn bị để cho một cuộc phân cao thấp ở vùng đất rộng lớn xa lạ này. Điều này khiến cho giới tu luyện Tây Phương cảm thấy không thoải mái. Rất nhiều nhân sĩ bảo thủ cho rằng giới tu luyện Đông Phương đang muốn khỏa trường. Khi giới tu luyện của Tây Đại Lục vừa biết được những thông tin này, thì đám đông thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục đã trên đường đi rồi. Mộng Khả Nhi đi theo con đường của thần Nam tới một thị trấn nhỏ cách phía xa thành không xa. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương Hạng Thiên hôm nay cũng đặt chân tới lãnh thổ của Tây Đại Lục. Trên đường của hắn ta là cánh thần ma tóc đỏ, mắt đỏ, đứng trên không trung thét lớn. Tây Đại Lục, ta đã tới rồi. Mộng Khả Nhi, ngươi là đồ tiện nhân, lại muốn lấy vải thừa che mắt thánh. Đừng cho rằng ta không biết bí mật trong đó. Năng lực điệp báo của Hỗn Thiên Đạo chúng ta không thua kém gì với Đạm Đài Thanh Địa. Ta tới rồi, ta tới tìm nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Thần Nam tới Tây Phương vì muốn tìm kiếm bí mật kinh thiên hàng vạn năm trước để hiểu được quá khứ huy hoàng của Vũ Hinh ở Tây Đại Lục và những bí mật sinh tử của nàng. Bây giờ, hai manh mối quan trọng nhất ở trước mắt của chàng, một là ra tay từ Quang Minh Giáo Hội, hai là tới bộ lạc cổ Tinh Linh, đi tìm kiếm vùng đất đại hung đại ác trong khu rừng giả Nguyên Thủy. Rõ ràng, nếu như không có được thực lực pháp thần, đấu thần mà đi tới vùng đất đại hung đại ác thì chỉ có con đường chết. Vì vậy Thần Nam quyết định sẽ bắt đầu hành động từ Quang Minh Giáo Hội. Chàng để lại đám ma thú ở chỗ của Khải Lợi, sau đó cưỡi Bạch Tề Ngưu rời khỏi phía xa thành, tới Tần Làn Vương Đồ Đức Lý. 3 ngày sau, hắn ta đã tới Tần Làn Vương Đồ. Tây Phương và Đông Phương không giống nhau, ngoài những thành phố lớn như Vương Đô ra, có xây tường thành ở ngoài, thì những thành phố bình thường khác đều không có tường thành, chỉ có một tháp canh thành với quy mô nhỏ mà thôi. Tần Làn Đế Quốc là một quốc gia ở gần Đông Đại Lục nhất, chịu ảnh hưởng rất lớn của Đông Đại Lục. Vương đô của nó cũng có những nét của Đông Phương. Đức Lý Thành rộng lớn, tường thành giống như một bức tường dài liên miên, khí thế mạnh mẽ, hùng vĩ và hoành tráng. Đường phố trong thành thì rộng rãi, quán xá ở hai bên mọc lên như nấm, người đi lại không ngớt, quả thực là một đô thành phồn vinh và cường thịnh. Thần Nam cưỡi Bạch Tề Ngưu tiến vào thành, khiến cho không ít người chú ý. Ma thú ở Tây Phương mọi người đều có thể nhận biết. Đám đông nhìn thấy Bạch Tề Ngưu bảo quang sáng lóa giống như các tử ngọc, biết ngay đây là loài dị chủng, tuyệt đối là ma vương, cho dù có là vạn lạng vàng cũng không thể nào mà mua được. Người nào có được giai vị ma vương làm tọa kỵ, nhất định nếu không phải là người đại phú đại quý thì cũng phải là kẻ tu luyện hùng mạnh. Tiểu Long lười biếng leo lên trên vai của Thần Nam, hai mắt hiếu kỳ nhìn ngắm cảnh vật trong lành. Con vật bé nhỏ này càng ngày càng béo, nếu không có đôi cánh rồng bao phủ lấy thân thể mập tròn thì chắc chắn rằng cũng khó mà nhận ra được nó là một con thần long. Thần Nam tìm lấy một quán trọ để nghỉ chân, sau đó dẫn Tiểu Long bắt đầu đi thăm thú Đức Lý Thành. Chẳng được Hồng Y Đại Giáo Chủ Ngải Mã cho biết, thần điện quang minh lớn nhất của Tần Làn Đế Quốc chính là ở Vương Đồ Đức Lý. Ở đây có giữ lại rất nhiều sách cổ của giáo hội. Tuy nhiên, những người bình thường căn bản là không thể mượn đọc được. Mặc dù quang minh thần điện của Đức Lý Thành là một trong những thần điện lớn nhất của quang minh giáo hội phương Tây, nhưng Tần Nam có dự cảm là khó có thể tìm thấy được điều mình cần ở nơi này. Chàng tới đây chẳng qua là muốn thử một phen, hy vọng may mắn có thể từ trong những quyển sách cổ tìm ra được manh mối gì đó. Sau khi không ngừng hỏi thăm những người đi đường, Thần Nam cuối cùng đã tìm tới được quang minh thần điện của Vương Đô. Đây là một kiến trúc cao lớn, hùng vĩ, xây dựng trên một vùng đất rộng rãi. Các tòa điện nối liền với nhau thành từng khu. Lúc này đã gần tối, ánh hoàng hôn đã nhuốm lên tất cả các tòa điện cao lớn, một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Nhìn từ xa, quang minh thần điện trông vô cùng trang nghiêm và thần thánh. Phía trước quang minh thần điện, mặc dù không ít người đi lại, nhưng không có bất cứ một người nào cười nói lớn tiếng ở đây. Khi tới nơi này, tâm linh của mọi người đều tự nhiên yên tĩnh lại, dường như có một sức mạnh nhẹ nhàng đang vỗ về tâm linh của mọi người. Thần Nam quả thật cảm nhận thấy một luồng khí tức thần thánh, chàng lẩm bẩm nói khẽ. Thật sự có điều này sao? Tuy nhiên sao ta lại cảm thấy luồng sức mạnh thuần túy đang dao động? Chẳng lẽ bên trong có một cường giả võ công siêu phàm nhập thánh hay sao? Nếu không, làm sao có thể có được dao động sóng như thế này? Tiểu Long gần đây dường như mê muội vì đồ ăn vặt. Đôi tiểu trảo màu hoàng kim của nó, mỗi tay cầm một xuyên kẹo hổ lô, vừa ăn ngon lành vừa nói. Ta cảm thấy khí tức của thần. Thần nói, khi nào mà cảm nhận được sự tồn tại của người, thể hiện rằng kẻ đó đã là một giáo đồ trung thành, thần sẽ bảo vệ cho kẻ đó đấy. Thần Nam không khách sáo, cũng cho nó một cái vào đầu rồi nói, giả thần giả thánh, nói vừa vừa thôi. Tiểu Long bất mãn kêu lên, ta quả thật cảm thấy một luồng khí tức thần công cực mạnh, đó là dao động sức mạnh thuần túy nhất do người phát ra. Thần Nam có chút nghi ngờ, có lẽ ở đây thật sự có chút cổ quái. Chàng dẫn theo Tiểu Long đi một vòng quanh tòa thần điện hùng vĩ này, khảo sát những vùng xung quanh để chuẩn bị cho chuyến thăm viếng thần điện trong đêm. Chàng được Hồng Y Đại Giáo Chủ cho biết, người ngoài căn bản không thể vào mượn được những cuốn sách cổ trong thần điện. Vì vậy chàng chỉ có thể nghĩ cách khác, làm một kẻ trộm sách có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên Thần Nam cũng không nóng vội ra tay. Vài ngày sau đó chàng chỉ đi ngao du trong thành Đức Lý, tìm hiểu nhân tình thế thái trong thành này. Đương nhiên, chủ yếu là muốn hoàn toàn nắm rõ địa hình ở xung quanh thần điện. Ngày thứ ba, Thần Nam nghe được một tin tốt, đó là vào ngày tế tổ của Hoàng thất Tân Lan đế quốc sắp tới, Vương thất sẽ mời những thành viên chủ chốt của thần điện tới tham gia nghi thức trọng đại này. Điều này đúng là một tin tức tốt, không thể nào tốt hơn được. Những thành viên chủ chốt của thần điện nhất định là những cường giả. Nếu như đám người này mà rời khỏi Quang Minh thần điện, thì đối với Thần Nam mà nói, đúng là một cơ hội trời cho. Lúc này trong đô thành Tân Lan, hai người khác cũng đang có suy nghĩ tương tự. Mộng Khả Nhi bạch y tung bay, dùng mạo như tiên tử, đứng ở trước cửa, nói một mình. Đúng là một tin tức tốt lành. Còn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ở một quán trọ khác cũng vui mừng độc thoại. Không tồi, đúng là một tin tốt. Cần phải cẩn thận với ả thập tiểu tiện nhân Mộng Khả Nhi. Hai ngày sau, ở Vương Lăng cách đô thành 20 dặm, Vương tộc Tần Lan Đế Quốc tổ chức tế tổ long trọng. Những thành viên quan trọng của Quang Minh Thần Điện ở Đức Lý Thành đều đã tới đó. Những người tế tự dùng sức mạnh mang tính quang minh chiếu sáng khắp Vương Lăng. Thần Nam vốn định đến đêm sẽ vào thám thính thần điện, nhưng bây giờ đây, cơ hội đang bày ra trước mắt của chàng, thì chàng ta làm như không có chuyện gì tới bên ngoài thần điện, chọn một góc khuất, trèo tường tiến vào trong, bắt đầu cẩn thận luồn lách. Quang Minh thần điện nằm trên một vùng đất rộng, cách tòa điện xếp thành khu. Tuy nhiên, nhân viên thần chức bên trong thì không nhiều. Thần Nam ẩn nấp che giấu hành tung, lợi dụng những góc khuất để di chuyển. Mặt khác, có lòng bảo bảo đi trước thông báo tình hình nên đã vài lần hắn tránh được nhân viên thần chức và đã không xảy ra bất cứ một chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng Thần Nam không phải là người đầu tiên tiến vào Quang Minh Thần Điện. Lúc này Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã vào tới Quang Minh Thần Điện. Anh ta liền cảm nhận được sóng dao động, sức mạnh hài hòa thuần túy nên đã vượt qua trùng trùng đại điện mà tới được trung tâm của đại điện. Tòa đại điện trung tâm này và những kiến trúc khác không giống nhau. Nó do những tảng đá kim cương cứng chắc dày nền và đã in đậm màu thời gian. Vừa nhìn đã biết tòa đại điện này là một di tích cổ. Thực tế đúng là như vậy. Tòa đại điện này có lịch sử hàng ngàn năm, đã nhiều lần được tu tạo nhưng chưa từng được xây dựng lại. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương khoe miệng nở nụ cười. Hắn ta xác định được mật thất trong đại điện. Thứ mà hắn ta cần tìm chính là ở nơi đây. Tuy nhiên đúng vào lúc này, Hãng Thiên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta cảm thấy giống như bị một con rắn độc đang nhìn mình, một luồng áp lực vô cùng lớn bao phủ khắp phía sau anh ta. Tiểu tử võ công cũng không tồi, niên kỳ còn nhỏ mà đã sắp đột phá tứ giai cảnh giới rồi, đúng là xưa này hiếm thấy. Một giọng nói già nua vang lên phía sau Hãng Thiên. Tuy nhiên, người tới nhầm nơi rồi. Có nhiều lúc người ta bước sai một bước là hối hận cũng không kịp đâu. Hạng Thiên lập tức cảm thấy mồ hôi toát ra, đây tuyệt đối là một ngũ giai cao thủ, hơn nữa không đơn giản là một ngũ giai cao thủ sơ cấp. Anh ta vốn cho rằng những thành viên quan trọng của thần điện, tất cả đều đã được Tân Lan Thân Vương mời đi cả rồi, không ngờ lại còn có một cao thủ như thế này ở lại. Điều này càng khiến cho anh ta khẳng định tin tức mà Hỗn Tiền Đạo có được là đúng. Nơi này đúng là có dấu vật thần bí đó. Vị nữ oa nhi cũng đã tới rồi, không cần phải trốn nữa. Đại điện vụt sáng, Mộng Khả Nhi đứng trên ngọc liên đài bay vào, dừng lại trong đại điện. Liên đài hà quang lấp lánh, khiến cho nàng thêm siêu sinh thoát tục giống như tiền tử. Nhân cơ hội này, Hạng Thiên nhanh chóng quay người. Tới tận lúc này, anh ta mới nhìn rõ ông già đứng sau lưng của mình. Đó là một ông lão tuổi ở độ xưa này hiếm. Trên mặt mặc dù in đậm dấu vết của tuổi tác, nhưng tinh thần thì vẫn rất tốt. Đôi mắt màu xanh ngọc trong veo, đầy rõ ràng là một ngũ giai cao thủ. Ông lão thở dài mà nói, hai tiểu oa nhi các ngươi tại sao lại lén lút tới đây? Nơi đây thuộc vào sức mạnh của thần, không thuộc về bất cứ ai. Người ngoài vĩnh viễn không được phép xâm nhập. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các tập tiếp theo.